Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, lạy Chúa.
Hôm ấy 11 môn đệ tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông rằng: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi xem ra là một mầu nhiệm khó hiểu nhất, vượt khả năng lý trí của con người, vượt ra khỏi tầm nghiên cứu của khoa học. Nhờ Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta biết rằng là Thiên Chúa, một Chúa có ba ngôi, Trinity, One God, Three Persons, tức là một Chúa mà có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba ngôi có cùng bản tính, cùng quyền năng, cùng tự mình mà có, vĩnh cửu vô biên. Thiên Chúa là đứng. Hỏi Thiên Chúa là đứng nào? Thiên Chúa là đứng, tự hữu, thiêng liêng, hằng có, toàn năng, toàn thiện, thông minh vô cùng, tuệ ái, lòng xót thương, chậm giận, tình yêu, vĩnh cửu và vô biên. Khi nói về Thiên Chúa Ba Ngôi, ấy là Thiên Chúa của tình yêu. Ba ngôi trong một đó, nhưng Thiên Chúa vẫn có mỗi ngôi diễn tả một đặc tính riêng của mình. Chẳng hạn như Chúa Cha là đứng sáng tạo. Sách Sáng Thế kể rằng khởi đầu lúc nguyên thủy, bóng tối bao trùm mặt đất, và thần khí Thiên Chúa bay là là trên mặt đất. Và Thiên Chúa phán: hãy có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Rồi Thiên Chúa tạo dựng nên vòm trời, rồi các tinh tú trên bầu trời, trăng sao, rồi sông ngòi biển khơi, chim trời, cá biển, các loài sinh vật và cả con người nữa. Cho nên nhìn vào vũ trụ, hỏi làm sao để biết được Thiên Chúa Cha, thì chúng ta nhìn vào vũ trụ, Thánh Vịnh 19 nói thế này: trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm, ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia, chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang cứ vang dội khắp hoàn cầu. Mặt trời là ánh sáng, là biểu tượng của chân lý. Chúa Giêsu là mặt trời công chính, mặt trời không nói tiếng nào cả, nhưng mà sức sống của mặt trời thì vô biên. Chúng ta không có mặt trời là chúng ta chết, không có mặt trời, không ánh sáng là chúng ta chết. Có một biểu tượng chung trên toàn thế giới, đó là hoa hồng. Yêu nhau người ta tặng hoa hồng, Valentine tặng hoa hồng. Rồi ngày sinh nhật, ngày của mẹ, Mother's Day tặng hoa hồng. Rồi ngày sinh nhật của em, anh tặng hoa hồng. Rồi và khắp nơi trên thế giới đều có một điểm chung như thế, chỉ tặng bó hoa thôi. Và hoa hồng đó chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, nhưng mà tiếng vang đã vang dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi đến tận chân trời góc biển. Thông điệp của bó hoa tặng là I love you. Con yêu mẹ, anh yêu em. Không cần nói, tặng hoa thôi, đủ rồi. Và Thiên Chúa là tình yêu, nơi Chúa Cha là như thế. Còn nơi Chúa Giê-xu, nếu Chúa Cha là đấng sáng tạo thì Chúa Giê-xu là đấng cứu độ, đấng cứu độ trần gian. Mà khi Ngài được sai đến, được Chúa Cha sai đến, đó là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Ngài thì được sống muôn đời. Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là thế gian nhờ Con của Ngài để được ơn cứu độ. Mà Chúa Giê-xu đến trần gian là để rao giảng tin mừng, rao giảng tin mừng cứu độ, tin mừng tình yêu, để khi kết thúc sứ vụ của Ngài, khi về trời, Ngài để lại di chúc cho chúng ta đó, để lại di chúc cho các tông đồ đó, là tin mừng ngày hôm nay này. Thầy đã được ban toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Này đây, Thầy ở cùng anh em, ở trong tình yêu đó, ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Và như vậy di chúc của Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta là đi rao giảng tin mừng nhân danh ba ngôi Thiên Chúa. Nếu Chúa Cha là đấng sáng tạo, Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, thì Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa. Mà dấu chỉ của sự thánh hóa mạnh mẽ nhất đó là lửa. Trong các chất mà thanh tẩy thì lửa là có sức mạnh thanh tẩy một cách triệt để nhất. Một đống lửa đang cháy, chúng ta bỏ thanh sắt vô khoảng 30 đến 1 tiếng đồng hồ thì thanh sắt trở thành thanh lửa, đồng hóa trở thành lửa. Và lửa ấy là biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Cho nên khi Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ hình lưỡi lửa để các tông đồ được tràn ơn Thánh Thần và ra đi loan báo tin mừng một cách mạnh mẽ. Cho nên ba ngôi trong một đấy được liên kết bởi tình yêu. Chúa Thánh Thần là tình yêu của Chúa Cha và của Chúa Giê-xu. Và chúng ta chỉ hiểu về mầu nhiệm ba ngôi bằng con tim và đức tin của mình. Còn dùng lý trí thì xem ra là khó à nha. Có hai nhà thần học tranh luận với nhau về mầu nhiệm ba ngôi. Mỗi người diễn giải về ba ngôi một kiểu khác nhau và ai cũng cho là mình đúng. Thế thì hai người không chịu là ai là người mình sai cả. Và hai người đưa ra một giao kèo với nhau. Đó là một trong hai chúng ta, nếu như ai chết sớm lên thiên đàng gặp Chúa, thì có nhiệm vụ phải về nói cho người còn sống là biết là về mầu nhiệm ba ngôi như thế nào. Thế thì sau một thời gian sau là một đấng được Chúa đưa về trời, chết trước và đưa lên trời. Và khi nhà thần học ấy lên trời được xem thấy ba ngôi Thiên Chúa rồi, thì xin Chúa cho con trở về mặt đất để con nói cho ông nhà thần học kia về mầu nhiệm ba ngôi. Thế thì khi mà người từ trời xuống dưới đất đó, thì cái anh thần học ở dưới đất, anh tự đắc, anh hoan hỉ lắm, anh nói: cậu thấy chưa, tớ nói rồi mà, tớ nói về mầu nhiệm ba ngôi là đúng nhất. Thế thì cái đấng mà từ trời đến thì ông nói rằng là tớ sai, cậu cũng sai, cậu cũng sai. Vào thời điểm này, năm ngoái, có một MV rất là nổi tiếng, hot trend đúng không? Đó là em không sai, chúng ta sai, chúng ta sai. Và diễn tả, đó là diễn tả cái tâm tư của anh chàng ấy. Diễn tả cái tâm tư là trong một cái khoảnh khắc khó khăn nào đó, anh không dám đứng ra bảo vệ cho người yêu của mình. Và anh đã phải thốt lên như thế này: anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong, nỡ làm người yêu khóc, thế thì có xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ những ai đã từng làm tổn thương trái tim em như anh đã từng. Thấy chưa? Anh đã từng như thế, anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng hề níu kéo. Vẫn là vì anh sai, vẫn là vì anh cố chấp ngày dài. Anh biết rằng anh sai. I'm sorry, I am wrong. thì trong tình yêu, thưa anh chị em, ba ngôi Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh là đứng ra bảo vệ che chở cho chúng ta, bảo vệ che chở chúng ta cho khỏi quân thù, khỏi sự bách hại, khỏi sự chết, để chúng ta được sống đời đời. Thế thì trong tình yêu cũng vậy, chúng ta có nhiệm vụ phải bảo vệ cho người thân của mình, người yêu của mình, người thương của mình. Cha mẹ trong tình yêu có bảo vệ, đứng ra bảo vệ cho con cái. Ông bà bảo vệ cho cháu chắc. Anh chị bảo vệ cho em. Người yêu bảo vệ cho người thương của mình. Bạn thân bảo vệ cho bạn của mình. Trong tình yêu đứng ra bảo vệ cho nhau. Nếu không có khả năng đó thì sẽ rằng là anh thật sự ngu ngốc. Anh thật sự ngu ngốc. Bảo vệ người ấy cũng không xong, nỡ làm người yêu khóc. Thế thì có xứng đáng yêu không? Bác sĩ Ken Burke, một bác sĩ làm việc trong viện tâm thần, và ông khám phá ra, ông nói một điều này. Ông nói rằng là có một điều trong hôn nhân mà không thành sự, đó là khi khám phá ra rằng người ấy không có khả năng biết yêu. Ông xác minh điều đó, và sau này giáo hội cũng nhìn nhận và khẳng định rằng ồ đúng rồi, nếu như một người mà không có khả năng biết yêu thì cái hôn nhân đó nó không có thành sự. Tức là không có khả năng biết yêu, không có khả năng để thẩm định, để che chở, để bảo vệ người khác, để bảo vệ người của mình thì không được rồi. Cho nên cần có ba yếu tố để nhận ra rằng mình có khả năng trong tình yêu. Đó là thứ nhất là niềm tin, đặt niềm tin, trust in God, đặt niềm tin vào Chúa, đặt niềm tin vào chính mình và đặt niềm tin vào người thương của mình. Và trong cái niềm tin đó mới xây dựng được một tình yêu chân thật. Yếu tố thứ hai là sự khiêm tốn. Be humble, humility. Khiêm tốn. Khiêm tốn là gì? Khiêm tốn là nhìn nhận sự thật về mình. Tôi có những cái ưu điểm, đồng thời cũng có những khuyết điểm. Nhìn nhận ưu điểm và khuyết điểm về mình và bộc lộ con người của mình một cách trong sáng trước người khác như thế, và đồng thời nhìn nhận những giá trị của người khác trước mình, trân quý và biết ơn. Cho nên đi đến yếu tố thứ ba, đó là biết ơn và tri ân. Biết ơn nhau và tri ân nhau trong tình yêu, trong đời sống gia đình. Cho nên khi mà chúng ta được lớn lên nhờ tình yêu và nhờ lòng biết ơn, cho nên chúng ta biết ơn cha mẹ, biết ơn thầy cô, biết ơn ông bà, biết ơn mẹ hội thánh, biết ơn Chúa, cầu nguyện để tạ ơn, và biết ơn những bạn bè, những người gặp gỡ trong đời chúng ta có cơ hội để gặp nhau, để giúp nhau thăng tiến trong tình yêu, để chúng ta được lớn lên. Cho nên suy niệm về mầu nhiệm ba ngôi, đó là về mầu nhiệm sâu thẳm của tình yêu. Nhờ tình yêu nối kết ba ngôi nên một, thì trong ba ngôi có chúng ta. Khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, Chúa Giêsu nhập thể làm người, Chúa Giêsu trở thành người sắc phàm như chúng ta, thì từ giờ phút đó trong Thiên Chúa có con người và trong con người có Thiên Chúa. Cho nên mỗi ngày chúng ta thức giấc, chúng ta tuyên xưng niềm tin nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ấy là chúng ta một lần nữa ghi dấu ba ngôi tình yêu trên con người của mình. Giống như bài hát làm dấu nhỉ? Làm dấu là chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa ba ngôi trên đời sống của chúng ta. Một khi chúng ta tuyên xưng như thế là chúng ta được tràn ngập tình yêu của Chúa ba ngôi. Xin ba ngôi Thiên Chúa ở với chúng ta và chúc lành cho chúng ta, để chúng ta can đảm đứng ra bảo vệ người thương của mình như Thiên Chúa ba ngôi bảo vệ và che chở chúng ta. Xin Đức Mẹ là mẹ của Thiên Chúa ba ngôi, xin Đức Mẹ cầu nguyện và chúc phúc cho chúng ta.